Nhiều nhà hoạt động được mời tham dự buổi hội thảo về đề tài truyền thông phi nhà nước tại Việt Nam trong thời kỳ hiện nay do Đại sứ quán Úc tổ chức tại Hà Nội hôm qua đã bị ngăn trở bằng nhiều cách. Được biết, cho Việt Nam đã chấp nhận một số khuyến nghị trong cuộc kiểm điểm định kỳ phổ quát tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vừa rồi, trong đó có lĩnh vực truyền thông. Úc đã cùng với các đại sứ quán Canada, New Zealand, Na Uy, Thụy Sĩ, Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu tổ chức buổi hội thảo trên đây. Trong số khách mời tham dự, có cả đại diện chính quyền và các tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam. Tuy nhiên, theo mạng lưới blogger Việt Nam, một ngày trước hội thảo, blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã bị công an Nha Trang bắt giữ. Hai thành viên khác bị ngăn chặn tại Hà Nội và blogger Phạm Thanh Nghiên sau khi tham gia hội thảo đã bị công an định đưa về đồn nhờ có đại sứ quán Úc can thiệp mới được chạy về. Đại diện các tổ chức khác như Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm, Anh Em Dân Chủ cũng bị ngăn chặn đến tham dự. Trả lời RFI Việt ngữ hôm nay, blogger Phạm Thanh Nghiên kể lại sự việc. Chà, xin chào blogger Phạm Thanh Nghiên. Thưa chị, diễn tiến việc chị đến tham dự hội thảo hôm qua như thế nào ạ?
Cái cuộc hội thảo do Đại sứ quán Úc và một số tòa đại sứ khác phối hợp để tổ chức với chủ đề là truyền thông phi nhà nước tại Việt Nam trong cái thời kỳ hiện nay. Tôi cũng là một trong những khách mời và đại diện cho mạng lưới blogger Việt Nam đến để mà tham dự. Tôi thì may mắn hơn một số các bạn khác, đặc biệt là may mắn hơn với cộng sự của tôi là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức là blogger mẹ nấm. Như Quỳnh đã bị chặn tại sân bay và bị công an Khánh Hòa tạm giữ mất gần 9 tiếng đồng hồ và tịch thu điện thoại, thu thư mời và chứng minh nhân dân. Thế còn bản thân tôi thì đến dự hội thảo, tức là chặng đường từ Hải Phòng đến Hà Nội để đến được tòa đại sứ chỉ có hơn 100 cây số thôi. Nhưng đối với tôi đó là một cái chặng đường rất là khó khăn. Nhưng mà dù sao cũng còn may mắn hơn là tôi đã tham dự được cái cuộc hội thảo đó và trở về khi mà trở ra đã tòa khỏi tòa đại sứ. Thì tôi mới bị gặp rắc rối. Tôi cũng xin chia sẻ một chút với bạn cũng như là với quý thính giả RFI là khi mà tôi đi cách tòa đại sứ khoảng độ 1 cây số. Ngay khi tôi rời đó thì đã có rất là đông mật vụ, tức là những công an mặc thường phục đó họ bám theo. Và khi mà tôi đỗ taxi xuống để đến cái địa điểm tôi gửi xe máy và tôi đi với hai người bạn khác thì có hai người thanh niên nam giới lạ mặt đến hỏi tôi là có phải chị là Phạm Thanh Nghiên không. Thì tôi có nói rằng là vâng, tôi là Phạm Thanh Nghiên. Thế thì họ nói là thế thì mời chị về đồn công an. Tôi mới hỏi là vì sao tôi lại phải về đồn và các anh là ai. Thì họ nói rằng là chúng tôi là công an. Thì tôi cũng hỏi dồn họ mấy câu hỏi. Tôi bảo là nếu như các anh là công an thì thẻ ngành của các anh đâu, sắc phục của các anh đâu, cấp số hiệu của các anh đâu và có cái điều gì để chứng minh cho các anh là công an mà các anh có thể tùy tiện chặn tôi ở đây và yêu cầu tôi về đồn. Thì họ cứ nói rằng chúng tôi là công an và chúng tôi có việc với chị, yêu cầu chị phải đi theo tôi. Thì khi mà họ nói như thế thì đồng thời là họ xốc nách tôi, họ lôi kéo tôi, họ lôi tôi ra khỏi chỗ địa điểm mà tôi đang đứng. Tuy nhiên tôi cũng đã phản ứng lại rất là quyết liệt và chất vấn lại họ. Khi đó thì một số đồng đội của tôi cũng đã biết tin và đến để mà hỗ trợ. Và bản thân tôi thì đã chủ động để gọi điện cho nhân viên của tòa đại sứ Úc. Và sau vài phút thì họ ở đó và như những cái thông tin mà mọi người cũng đã được biết ở trên các cái trang mạng lề dân cũng như là các cái mạng Facebook.
Chà, sự việc này diễn ra trong bối cảnh mà báo cáo viên của Liên Hiệp Quốc về tôn giáo đến Việt Nam cũng bị ngăn chặn và hôm nay có một buổi họp báo về vấn đề này, chị có biết không ạ?
Ngày hôm qua đó là một cái ngày rất là căng thẳng và mệt mỏi đối với tôi bởi vì là để đến được cái cuộc hội thảo đó tôi đã phải đi trước một ngày và phải chuẩn bị rất là nhiều những cái việc xung quanh rồi là đưa ra một số các cái phương án. Bởi vì như bạn biết, sống ở một cái đất nước độc tài thì là những cái việc mà những nước khác là bình thường, thì đối với một cái đất nước mà có thể thế chính trị độc tài thì đấy là một cái điều rất không bình thường và rất là căng thẳng. Khi mà tôi đi dự hội thảo rồi trở về một cách an toàn ngoài sức tưởng tượng của tôi, tận đồ của tôi, thì sức khỏe của tôi cũng rất là giảm sút. Ngày hôm nay cho đến lúc này khi mà bạn gọi đó, thì tôi mới lên mạng để mà theo dõi tin tức, mặc dù biết là hôm nay có một cái cuộc họp báo và tôi cũng chưa cập nhật được các cái thông tin về cái việc ngăn chặn một số các cái thành viên của các hội nhóm khác đến với cuộc họp báo ngày hôm nay. Nhưng mà dù không biết được cái diễn tiến hay là một số các chuyện xung quanh, nhưng mà tôi cho rằng cái việc mà một số thành viên bị ngăn cản hay nhà cầm quyền phường công an để ngăn cản các công dân đến được cuộc họp báo ngày hôm nay thì tôi nghĩ rằng đấy cũng không phải là có một cái việc gì mà nó đặc biệt hay là nó lạ, mà đối với tôi nó là một cái chuyện rất là bình thường bởi vì chính quyền cộng sản họ luôn hành xử như thế, luôn ngăn cản tiếng nói của những người yêu chuộng tự do, công lý và đấu tranh cho nhân quyền đến với thế giới tự do ở bên ngoài.
Chả như vậy là chị đã chuẩn bị tinh thần là việc đến dự hội thảo sẽ gặp rất nhiều khó khăn phải không ạ?
Tại một kỳ tích đấy, vượt thoát được như mật vụ Hà Nội và Hải Phòng là về đến nhà thì nói thêm một chút. Đến bản thân mình là các đồng đội cũng không thể nghĩ được là có thể thoát được đâu thật sự. Nhưng mà mình có thể nói là một phần là yếu tố may mắn, mà cũng có thể là đấy là do có sự che chở của ơn trên chẳng hạn. Bởi vì công an Việt Nam về nghiệp vụ của họ trong cái công việc không cao, nhưng mà cái tinh hoa của họ ấy là dồn hết vào để mà trấn áp những người bất đồng chứng kiến ấy. Cho nên là vượt thoát được khoảng bao nhiêu con mắt mật vụ như thế để mà đi về an toàn thì phải nói cũng là một cái điều rất là lạ và may mắn, thật sự là ngoài sức tưởng tượng. Thì hôm qua trên Facebook ấy cũng có một số hình ảnh mà thanh niên cầm chai nước ấy, thì nhiều người còm, nhiều người cũng hỏi đấy là bỏ nước xuống chụp thì đẹp hay nào kia. Thực ra mình không phải chụp ảnh để đẹp, đây là nói chuyện ngoài lề với Thụy My một tí, bởi vì đấy là cái sự chuẩn bị, mình đã chuẩn bị sẵn chắc là sẽ rời tay công an rồi, cho nên là cái chai nước ấy là năng lượng để tiếp cho mình đấy, để có thêm sức khỏe, năng lượng để làm việc với công an. Tức là đã chuẩn bị cái tinh thần là không thể nào mà về được an toàn mà phải làm việc với họ, thậm chí là qua đêm hay này kia. Mà rất là may chắn lúc đấy là không cần phải dùng đến.
Chị có nghĩ là rốt cuộc cũng đã có một kết thúc tương đối là ổn thỏa không ạ?
Thực ra thì nhiều người bảo là quá bằng đinh làm cách mạng, thì mình mới nói là đây là làm cách mạng chứ cái gì nữa. Đây là chính là một cuộc cách mạng, của cách mạng để tháo gỡ độc tài và thiết lập dân chủ. Chứ không phải là cuộc cách mạng như là cộng sản ngày xưa họ tiến hành ầm rồi cướp chính quyền hay nào kia, không phải. Cái cuộc cách mạng này có một cái tính chất hoàn toàn khác, tức là họ thì là chủ trương bạo lực, còn mình thì là phi bạo lực, mình bạo động. Thế nhưng mà thực chất nó chính là một cuộc cách mạng, chứ còn đây không phải là làm chính trị. Mình thì mình ghét chính trị, không thích dây vào chuyện chính trị, nhưng mà đây chính là một cái cuộc cách mạng đấy, chứ không phải là không. Tại vì có thể là Việt Nam thì mới manh nha và cũng cái phong trào còn yếu, thì họ chỉ nói đơn giản là một cái phong trào thôi, nhưng thực ra nó là một cuộc cách mạng. Rồi sẽ có những cái ngày mà người dân người ta ầm ầm xuống đường, như là cái cuộc cách mạng tháo gỡ độc tài ở Serbia hay là ở Ai Cập hay ở Miến Điện vân vân. Đấy, thì đây là nói vui một chút bên lề cái phỏng vấn với Thụy My, tức là cũng lợi dụng cái làn sóng để chia sẻ một chút để cho bạn hiểu được một số phần nào các cái công việc mà anh chị em bên này phải đối đầu.
Dạ, chúng tôi xin cảm ơn blogger Phạm Thanh Nghiên ở Hải Phòng đã vui lòng nhận trả lời RFI Việt ngữ hôm nay.